Lila Paddeka Ratasutang. Tóm tắt, chủ đề kinh là Đức Phật dạy quán vô thường để mà tinh tấn tu tập đoạn trừ thân kiến. Phật dạy một cái bài kệ được gọi là kệ nhất gia hiền giả, rồi sau đó Đức Phật giảng rộng ý nghĩa. Bài kệ đại ý rằng đừng truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, an trú pháp hiện tại. Thì sau khi mà Đức Phật dạy bài kệ rồi, Phật giảng rộng thêm về thế nào là truy tìm quá khứ và thế nào là không truy tìm quá khứ, rồi thế nào là ước vọng tương lai, thế nào là không ước vọng tương lai, thế nào bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại, thế nào không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Đó là những cái nội dung cơ bản ở trong cái kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Và bây giờ thì chúng ta hãy theo dõi cái kinh văn Đức Phật dạy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông Nhất Dạ Hiền Giả Paddekaratta tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ thuyết. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Thì đây là cái phần duyên khởi của cái bài kinh. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đề cập tới, trong Trung Bộ Kinh có đề cập tới 4 bài kinh đều cùng đề cập tới bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả. Đó là bài kinh số 131, 132, 133 và 134. Về cái kinh A Hàm thì cũng có 3 kinh đề cập tới cái bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả. Đó là cái kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên, thứ hai là kinh Trung Thích Trung Thiền Thất, thứ ba là Phật Thuyết Tôn Thương Kinh. Thì như vậy á, ta đã thấy mức độ quan trọng của kinh như thế nào. Bài kệ Phật Thuyết chỉ có 16 câu, nhưng là lại là một trong những chủ đề tu tập quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Từ Paddekaratta là một hợp từ rất khó dịch. Ngài Dhammanandi, người dịch cái bộ kinh Samyuktagama Ratapaham, ngài chỉ có phiên âm chứ không dịch. Ngài phiên âm cái từ đó gọi là Bạc Địa Ra Đế, và lấy cái tên đó làm tên của bài kệ. Và thầy Pháp Hộ thì đã dịch cái từ Paddekaratta gọi là hiền thiện. Bài kệ đó được gọi là bài kệ hiền thiện kệ. Nhất Hạnh Thiền Sư thì dịch cái bài kệ này gọi là người biết sống một mình. Còn Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dịch là Nhất Dạ Hiền Giả. Bây giờ chúng ta hãy tiếp theo Đức Phật đọc cái bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi chúng ta còn niên thiếu, chúng ta thường mơ ước trở thành một người lớn, có uy quyền, địa vị, danh vọng, tiền bạc, vân vân. Và đến tuổi trung niên thì chúng ta lại càng muốn có tiền bạc quyền lợi nhiều hơn nữa. Rồi có khi sự thèm muốn của chúng ta nó quá độ, dẫn đến sẵn sàng làm việc bất chánh. Và rồi khi đến tuổi lão niên, một cái tuổi được gọi là lực bất tòng tâm, thì chúng ta lại hồi tưởng về quá khứ hồn nhiên, quá khứ huy hoàng. Suốt cả cuộc đời ta không ngừng truy tìm quá khứ, mơ ước tương lai. Thậm chí khi ta ăn, chưa từng ăn trọn vẹn một bữa cơm. Khi ngủ, ta chưa từng trọn vẹn một giấc ngủ. Bởi vì những dòng vọng tưởng về quá khứ, những dòng vọng tưởng về tương lai luôn luôn trào ra như dòng thác đổ. Giây phút hiện tại an lạc quả là hiếm hoi. Mấy ai nghĩ được rằng một ngày vô thường đến, mới biết nằm trong mơ. Mọi vật không đem được, chỉ có nghiệp tùy thân. Đây là căn bệnh trầm kha của tất cả chúng sinh. Đức Phật thấy rõ căn bệnh như vậy, cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một bài kệ nhất dạ hiền giả, để cho chúng ta tu tập đoạn trừ. Đức Phật dạy, đừng truy tìm quá khứ, đừng mơ ước tương lai, an trú vào hiện tại mới xứng danh hiền triết. Trong cái bài kệ này, chúng ta sẽ từ từ chúng ta khảo sát vấn từng vấn đề một. Trước hết, chúng ta hãy lưu ý cái câu Đức Phật dạy, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Cái chữ trí tuệ thì nó bao gồm hai cái từ. Cái từ thứ nhất là từ cái từ tuệ quán, thì nó bao gồm cái từ trí tuệ và cái từ quán sát. Bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu cái chữ quán sát. Quán sát thì nó có hai cái nguyên tắc được đặt ra mới gọi là cái người quán sát. Nguyên tắc thứ nhất là quan sát sự vật một cách khách quan và đầy đủ. Thì người nào mà quan sát sự vật khách quan thì lúc ấy mới gọi là cái từ quan sát. Cái nguyên tắc thứ hai đó là nhận thức quan điểm chủ trương đúng với luật nhân quả. Thì đây thì được gọi là chánh quán. Còn nếu mà là chủ trương quan điểm không đúng với luật nhân quả thì đó được gọi là tà quán. Thì cái nghĩa quán sát là như vậy. Không nhất thiết là những người tu theo đạo Phật mới biết quán sát, mà ai quán sát được đúng nguyên tắc như vậy thì đều được gọi là cái quán sát hết. Thầy nói ví dụ như những nhà khoa học, họ nghiên cứu sự vật một cách rất là khách quan và đầy đủ. Sau khi nghiên cứu khách quan đầy đủ rồi, họ đưa ra một cái công thức, hay là họ đưa ra một cái định luật để đúc kết cái sự quan sát của họ, thì cái đó được gọi là người biết quan sát. Mà những cái điều họ đúc kết, họ đưa ra cái nguyên tắc đều phải đúng theo cái luật nhân quả. Thì trong đạo Phật chúng ta không có quan sát vật chất như khoa học, mà chúng ta quan sát cái sự diễn biến trong cái tâm lý của chúng ta nhiều hơn là vật chất. Bây giờ trước hết á, thì thầy nói ví dụ như cái sự quan sát của người đời về cái mặt nhân quả thì cũng có hai loại người họ chủ trương. Người thứ nhất thì họ nhận thấy được rằng sống trong cuộc đời ấy, thì ai ở hiền thì gặp lành, ai ở ác thì gặp dữ. Nhưng mà cũng có một cái hạng người thứ hai, họ cũng quan sát cuộc đời xong rồi họ nói như thế này: làm ơn thì mắc oán. Vậy thì hai cái sự quan sát này ấy, ai đúng ai sai? thì xin thưa rằng cả hai cùng đúng, nhưng mà có người thì đúng ít và có người thì đúng nhiều hơn. Ví dụ như cái người mà nghĩ rằng làm ơn mắc oán, nhìn thấy cuộc đời như vậy, thì đó là cái người họ chỉ thấy ngắn mà thôi, chứ không thấy dài. Còn nếu mà ai mà chủ trương ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, thì đây là một cái chủ trương đúng với theo cái luật nhân quả. Bởi vì luật nhân quả của đạo Phật thì Đức Phật chủ trương rằng gieo nhân thì tất là gặt quả. Đó là nói về quan sát về vấn đề nhân quả, hay là gọi là vấn đề tâm lý của người. Thầy nói ví dụ thứ hai về quan sát bản tính của con người, thì con người ta sinh ra bản tính của con người như thế nào? Chúng ta hãy xem người Đông Phương hồi xưa, thời Trung Hoa thì có ngài Mạnh Tử, ông là một nho gia, thì ông ta sau khi quan sát bản tính rồi thì ông ta cho rằng bản tính của con người là thiện, nhân chi sơ tánh bản thiện. Nhưng mà những lại có những nhà nho khác như Tuân Tử thì nói rằng bản tính của con người là ác, nhân chi sơ tánh bản ác. Và một cái nhà nho khác tên là Cáo Tử thì cho là trung lập, tức là nửa thiện nửa ác. Đó là nói về bên Đông Phương. Còn bên Tây Phương cũng vậy, đạo Thiên Chúa Giáo thì cho rằng bản chất của con người là ác, cho nên mới có cái việc mà Chúa cứu tội tổ tông của loài người. Thì đó là chủ trương của đạo Chúa, là nhân chi sơ tánh bản ác. Còn Jean-Jacques Rousseau thì cho rằng nhân chi sơ tánh bản thiện. Và Karl Marx thì cho rằng con người cũng chẳng thiện, cũng chẳng ác. Đó là cái nhìn về bản tính của con người của những nhà học giả Đông Phương cũng như là Tây Phương. Về vấn đề này thì đạo Phật nói sao? Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là các pháp từ xưa nay thường có tướng tịch diệt. Hay là như ngài Huệ Năng thì sau khi được Ngũ Tổ giảng cho kinh Pháp Hoa, giảng cho cái kinh Kim Cang, tới câu mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì tới đây á, giảng tới đây thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài ngộ, và ngài nói một cái câu không ngờ: tự tánh bổn lai thanh tịnh. Thì cái tự tại đây là đây mới đúng là cái chủ trương của đạo Phật, nhìn về bản tính của con người. Bổn lai thanh tịnh hay tự tịch diệt tướng của đạo Phật có nghĩa là nói rằng cái bản tính của con người giống như một chiếc gương, mà cái gương đó nó gần thiện thì nó thể hiện ra thiện, nó gần ác thì nó thể hiện ra ác. Chứ bản lai của nó thì nó trong sáng, thanh tịnh, tịch diệt, không có thiện và không có ác. Đó là nói về quan sát về cái bản tính. Bây giờ thầy nói về cái ví dụ thứ ba, về vấn đề quan sát về cái tôi. Thì chúng ta thấy rõ ai cũng có một cái nhìn. Chẳng hạn nói về cái tôi của con người thì có người nói rằng đây là thân tôi, người khác nói là đây mới là tâm tôi. Tức là có người thì cho rằng cái tôi là thân, có người khác cho rằng cái tôi là tâm. Nhưng mà có những tôn giáo khác thì họ nói rằng cái tôi mà của chúng ta đang hiện hữu đó là cái tôi nhỏ. Và khi cái tôi nhỏ này chết đi thì trở về cái tôi lớn. Tức là Mỹ muốn nói rằng tiểu ngã và đại ngã. giống như đạo Chúa cũng vậy. Nói rằng chúng ta, con người chúng ta là con của Chúa Trời. Chúa Trời tạo ra loài người chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà biết tin Chúa thì sau khi chết chúng ta sẽ trở về với Chúa, thì cái đó gọi là cái tiểu ngã và cái đại ngã. Nhưng mà đạo Phật thì có cái quan điểm như thế nào về vấn đề cái tôi? Đức Phật nói rằng không có một cái tôi nào hết, cái vô ngã. Đó là cái chủ trương mà theo cái luật, mà tùy theo có người thấy đúng và có người thấy sai. Nhưng mà trong kinh Đại Nghiệp á thì nói rằng thấy đúng thấy sai chưa được gọi là lỗi, mà chấp thủ cái thấy của mình thì mới thật được gọi là lỗi. Đó là thầy nói về cái cách quan sát về tâm lý đó. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái ý nghĩa thứ hai, đó là chữ trí tuệ. Thì trí tuệ thế gian có hai loại. Cái loại thứ nhất là loại trí tuệ thế gian, và loại thứ hai là trí tuệ thuộc về đạo Phật. Thì trí tuệ thế gian có nghĩa là cái người tài giỏi, cái người tài năng, cái người học thức, cái người trí thức. Thì tất cả những cái người có cái tài đó thì người đời gọi là cái người có trí tuệ. Còn trí tuệ thuộc đạo Phật thì khác. Người nào biết làm thiện, người nào có đạo hạnh, người nào có đạo đức, người nào có tâm đức thì người ấy có trí tuệ. Trí tuệ ở đây đối ngược cái nghĩa vô minh, phiền não, khổ đau. Người có trí tuệ là một người phá vỡ vô minh, đoạn trừ phiền não và chấm dứt khổ đau. Vậy thì cái từ mà trong bài kệ chúng ta vừa học là cái từ tuệ quán. Vậy thì cái trí tuệ quán nó bao gồm cái nghĩa thứ nhất là phải quan sát sự vật một cách khách quan, đầy đủ. Khi nào mình quan sát mà có cái tôi quan sát trong đó thì cái quan sát đó không được gọi là tuệ quán. Thứ hai là phản ứng tâm lý đối với sự vật như thế nào. Thứ ba, nếu ta tăng trưởng tham sân si phiền não khổ đau và bị ràng buộc thì có nghĩa là chúng ta đã rơi vào tà quán. Còn nếu chúng ta quan sát sự vật mà không tăng trưởng tham sân si phiền não khổ đau thì cái đó gọi là ta chánh quán, hay còn gọi là tuệ quán. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta đối diện với mọi sự vật ở trên cuộc đời, chúng ta cần phải có một cái tuệ quán. Và chúng ta có tuệ quán thì chúng ta mới đi đúng cái dòng nhân quả. Và mọi sự việc nào mà chúng ta làm mà chúng ta đi sai tuệ quán, tức là chúng ta đã đi sai cái dòng nhân quả, và như vậy là gọi là chúng ta đi sai cái chân lý. Vậy thì bây giờ cái vấn đề trong cái bài kinh, Đức Phật dùng cái tuệ quán để đánh giá sự hồi tưởng về quá khứ và tương lai như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và suy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là truy tìm quá khứ. Và này các tỳ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi, như vậy là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là không truy tìm quá khứ. Ở đoạn này Đức Phật định nghĩa, người nào truy tìm quá khứ, tức là cái người đi tìm sự hân hoan, thích thú về sắc, thọ tưởng hành thức, tức là năm uẩn trong quá khứ. Người nào không truy tìm quá khứ, tức là không đi tìm sự hân hoan, thích thú trong năm uẩn về quá khứ. Vậy thì Đức Phật, ở đây Đức Phật dùng tuệ quán để Đức Phật đánh giá cái sự truy tìm quá khứ của tâm lý con người. Tức là Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta truy tìm quá khứ mà tìm sự hân hoan thích thú, thì đó là sự tăng trưởng về tham ái. Mà càng tham ái nhiều thì càng ràng buộc nhiều, càng khổ đau nhiều. Khi chúng ta lớn tuổi, tích lũy nhiều kỷ niệm vui buồn, cho đến khi già cả yếu đuối mệt mỏi, thì lúc ấy chúng ta lại càng nhớ đến tuổi thiếu thời hồn nhiên vô tư. Đức Phật không khuyên chúng ta hoàn toàn không được hồi tưởng quá khứ, mà khuyên chúng ta nên phân biệt những điều nên hồi tưởng và những điều không nên hồi tưởng. Thì điều gì gọi là nên và không nên? Thứ nhất, nếu chúng ta nhớ lại những kỷ niệm êm đềm, tươi đẹp trong những thời kỳ huy hoàng đã qua, những kỷ niệm này mà làm tâm ta hân hoan thích thú, tự hào, thì có nghĩa là lúc ấy chúng ta đã tăng trưởng tham ái, tăng trưởng kiêu mạn. Vậy thì những cái điều nghĩ như vậy là điều chúng ta không nên nghĩ. Thứ hai, chúng ta hồi tưởng quá khứ, nhớ lại những cái lúc nghèo khổ, nhớ lại những lúc bị áp bức, nhớ lại những lúc bị đánh đập, bị chửi rủa. Những kỷ niệm này làm cho chúng ta đau khổ, phiền muộn, làm cho chúng ta tức giận. Vậy thì những cái kỷ niệm này chúng ta khởi lên thì chỉ để làm tăng trưởng sân hận, hận thù phiền não. Thì đây là một cái điều hồi tưởng chúng ta không nên hồi tưởng. Điều thứ ba, chúng ta nhớ lại những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ. Và nếu chúng ta sanh tâm hối hận và tìm cách sửa sai, Đạo Phật gọi là sám hối, thì cái hồi tưởng này được gọi là hồi tưởng chánh tư duy. Thì khi chúng ta biết sửa sai, tức là chúng ta đã ôn cố tri tân, hay được gọi là chúng ta đã trở thành một con người tốt hơn, thì điều này là điều chúng ta nên hồi tưởng. Vậy thì khi chúng ta hồi tưởng mà chúng ta có tuệ quán, thì tức là có nghĩa là chúng ta không nuôi dưỡng những kỷ niệm làm tăng trưởng các bất thiện pháp như là tham, sân, si, mà chỉ nuôi dưỡng lại những gì an lạc cho hiện tại và tương lai. Và như trên thầy nói, không phải Đức Phật khuyên chúng ta là không nên hồi tưởng quá khứ, mà Đức Phật có nhiều bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta có những điều cần phải nhớ nữa. Thí dụ như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy như vậy: Này các tỳ kheo, thế nào là địa vị của bậc chân nhân? Những bậc chân nhân, này các tỳ kheo, là biết ơn và nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các tỳ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc chân nhân, này các tỳ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật đề cập tới cái điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là biết ơn và nhớ ơn. Thì trong kinh dạy cho chúng ta biết rằng cần phải biết nhớ ơn bốn thứ gọi là tứ ân. Thứ nhất đó là ân cha mẹ. Cha mẹ là người có công ân sanh thành, dưỡng dục chúng ta từ nhỏ, cho nên đó là một điều chúng ta cần phải nhớ. Thứ hai là thầy tổ. Thầy tổ ở đây là những người hướng đạo, dạy đạo cho chúng ta. Như Phật, Pháp Tăng, thì những cái ân này dạy đạo để cho chúng ta hiểu biết được con đường đi đúng với chân lý ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì đó là người thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ ơn. Và thứ ba đó là cái ân đất nước. Đất nước là ta ở một quốc gia nào, ta phải nhớ ơn quốc gia đó, cũng như ta phải biết ơn với tất cả cái vũ trụ vạn vật này đã nuôi dưỡng, đã chứa chúng ta để cho chúng ta lớn lên và trưởng thành. Và cái ơn thứ tư đó là ơn chúng sinh. Chúng sinh thì có chúng sinh trực tiếp giúp đỡ chúng ta và có những chúng sinh gián tiếp giúp đỡ chúng ta. Thì tất cả những điều này chúng ta cần phải nhớ ơn. Vậy thì chúng ta đã thấy rõ rằng trong cái bài kinh hôm nay, đó là bài kinh Nhất Già Hiền Giả, thì Đức Phật khuyên chúng ta đừng hồi tưởng quá khứ, đừng truy tìm quá khứ. Có ý nghĩa là chúng ta nghĩ về quá khứ mà khi nào tham ái, tăng trưởng thù hận, tăng trưởng chiêu màn, tăng trưởng thành kiến, tăng trưởng chấp thủ, nghi ngờ, đố kỵ, ích kỷ, đó là những cái điều ta không nên hồi tưởng. Còn nếu mà ngược lại, ta ly tham, ta hoan hỷ, ta không chấp thủ, thì nếu mà có những điều như vậy thì chúng ta nên hồi tưởng. Thì nói tới cái vấn đề hồi tưởng quá khứ thì có một cái vấn đề: người làm ác ở quá khứ thì bây giờ là hiện tại, thì chúng ta có nên quên hay là không quên? Chúng ta quên đi thì chúng ta vui vẻ và sống trong hiện tại. Mà chúng ta không quên thì chúng ta cứ bị dằn vặt. Vấn đề này thì trong cái truyền cổ tích Nhật Bản có đưa ra câu trả lời là sự tích như sau. Một hôm có một cái nhà kiếm sĩ tên là Tamasung. Ông này nghèo rồi, ông này già rồi. Một hôm thì ông ta đi trên con đường đi tới thành phố Tokyo. Và khi đi trên đường như vậy, mọi người muốn tới nhanh thì phải đi thuyền. Và bên Nhật Bản thì có quá nhiều đảo, cho nên chúng ta muốn đi nhanh thì phải đi thuyền thôi. Và ông ta đi thuyền thì trên cái con đường đi đến Tokyo, thì trong cái thuyền đó thì cũng có một nhà sư. Thì ông kiếm sĩ Tamasung này, ông mới làm quen với nhà sư và nói chuyện với nhà sư. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Ngày hôm sau á, thì nhà sư mới bộc lộ tình cảm của mình cho ông kiếm sĩ Tamasung nghe, là nói rằng: tôi chuyến này tôi đi đến Tokyo là tôi muốn đúc một cái đức pho tượng Phật mà bằng bạc. Đó là một điều ao ước từ lâu nay tôi đã mong muốn. Rồi nhà sư mới đưa khoe cái bao bạc mà đeo trong người cho kiếm sĩ Tamasung thấy, thì ông ta thấy được cái bao bạc này đấy, thì ông ta bị dằn vặt dữ lắm. Ông ta nói bây giờ mình phải giết nhà sư để mà chiếm cái bao bạc này. Với bao bạc này thì mình sống sung sướng cả đời. Nhưng mà ông ta lại nghĩ rằng tại sao từ lâu nay mình sống một cái cuộc đời thanh bạch mà tới bây giờ mình lại không lại có ý nghĩa như vậy. Và cuối cùng thì tới đêm hôm đó, ông ta, cái lòng tham của ông ta nó chiến thắng ông, cho nên ông quyết định là giết nhà sư. Buổi tối hôm đó, ông mới rủ nhà sư ra ngoài mạn thiền để mà tâm sự. Hai người tâm Tamasung nghe là nói rằng tôi chuyến này tôi đi đến Tokyo là tôi muốn đúc một cái đức pho tượng Phật mà bằng bạc. Đó là một điều ao ước từ lâu nay tôi đã mong muốn. Chúng ta giữa đêm như thế này, tối như thế này, chúng ta không có cách gì mà tìm cho được nhà sư hết. Bây giờ chỉ còn một cái nước là về tới Tokyo, thì tôi sẽ xin khai báo với chính quyền địa phương ấy. Và mọi người thì cũng không ai muốn phiền phức, cho nên ai cũng cho rằng điều đó là điều phải. Rồi khi mà Tamasung về đến Tokyo thì Tamasung mới dùng cái số tiền đó đi buôn bán. Buôn bán thì ông ta buôn bán mỗi ngày mỗi lên, thì mỗi ngày mỗi giàu. Mà càng giàu chừng nào thì cái lương tâm ông ta bị cắn rất nhiều chừng ấy. Cho nên ông cố gắng làm nhiều hơn nữa để mà quên cái tội ác của mình. Thì không đầy 3 năm sau, ông ta trở thành một người vô cùng giàu có, nổi tiếng ở Tokyo. Thì khi Tamasung nổi tiếng rồi thì lúc ấy ông ta không cần phải tự mình làm nữa, mà mọi việc đã có những cái người thay thế làm. Và khi ông làm thì ông mới tạm quên cái tội ác của mình. Và bây giờ thì ông không làm nữa, cho nên cái tội ác nó càng ám ảnh ông nhiều hơn. Thì một hôm trong khi ông đang ngồi thì ông tình cờ ông nhìn thấy một cái bóng lù lù trước mặt. Đó là cái bóng nhà sư hiện ra. Ông hoảng hồn và ông la lên. Thì khi mà ông la lên rồi thì mọi người chạy tới. Và chạy tới thì người, dĩ nhiên vì ông tỉnh dậy, ông tỉnh lại. Tỉnh lại rồi tới ngày hôm sau cũng vậy. Và bắt đầu từ đó rồi đi thì ông ấy liên tục bị một cái bóng ma nhà sư ám ảnh. Nhìn cái gì cũng thấy rằng có cái bóng ma của nhà sư. Rồi mọi người mới tìm hết thầy này đến chữa, đến thầy khác đến chữa, nhưng mà không hết. Thì Tamasung, gia đình của Tamasung mới treo một cái bảng: ai mà chữa hết bệnh cho Tamasung thì muốn gì cũng được. Thì khi mà treo cái bảng đó như vậy thì cả thành phố Tokyo mọi người đều biết ông Tamasung bị ma ám. Và sau đó có một nhà sư mới đến nhà Tamasung rồi xin chữa bệnh cho Tamasung. Thì ông ta mới nói với gia đình rằng khi mà tôi chữa bệnh thì nếu mà thấy Tamasung có làm gì thì cũng đừng có ngạc nhiên và cũng đừng có vô xem. Rồi gia đình đồng ý. Rồi vì nhà sư già đó mới vô gặp Tamasung. Thì khi vừa vô gặp thì Tamasung rú lên nói rằng: đây là con ma, đây con ma. Rồi tiếp theo thì nhà sư già mới nói rằng tôi không phải là ma. Nhà sư già nói rằng tôi không phải là ma, tôi chính là cái người mà ngày xưa ông đẩy tôi xuống sông đấy. Nhờ khi ông đẩy tôi xuống sông, nhưng mà nhờ tôi biết bơi cho nên rằng tôi không có chết. Và tôi biết rằng ông bị cái bệnh ma ám này thì cũng do là từ cái lương tâm của ông nó hành hạ ông thôi. Kể từ hôm nay, ông hãy nhớ những cái tội ác của mình mà ông hãy sám hối, và ông sống và trở thành một con người lương thiện thì tự nhiên ông sẽ hết bệnh. Và đến khi mà Ta Ma Xung tỉnh hồn và biết được rằng nhà sư chính là cái người mà ngày xưa mình đẩy xuống sông, thì Ta Ma Xung quỳ xuống và xin nói với Ta Ma Xung rằng ngày xưa đã lỡ cướp của ngài bao nhiêu tiền bạc thì bây giờ xin trả lại gấp đôi. Thì nhà sư này mới nói rằng thôi khỏi, bởi vì nhà sư sau 3 năm rồi, nhà sư cũng đi xin và tích lũy được đủ tiền để mà đúc tượng Phật rồi. Bây giờ ông hãy lấy cái tiền mà ông có đem bố thí, đem làm phước và tu tập thì tốt hơn. Và từ đó rồi đi thì ông kiếm sĩ ông hết cái bệnh. Cái câu chuyện đó cho ta thấy được rằng nếu mà kiếm sĩ Ta Ma Xung quên đi tội ác của mình và sống thỏa mãn với sự giàu sang thì ông không bao giờ có dịp sám hối để sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Và nếu không sám hối, không sửa đổi lỗi lầm thì cái nghiệp ác sẽ không tiêu đi. Mà nghiệp ác không tiêu đi thì cho một tới ngày nào đó đủ duyên nó sẽ trừng phạt ông ta. Nhờ lương tâm dằn vặt cho nên ông lúc nào cũng thấy tội lỗi của mình, nhờ thế mới có dịp được sám hối. Thì nói tới vấn đề này, trong nhà chùa chúng ta thường có cái tổ chức mỗi tháng 2 kỳ, kỳ sám hối. Đây là dịp để cho chúng ta hồi tưởng lại những nghiệp ác mà chúng ta đã gieo trong kiếp hiện tại lẫn kiếp quá khứ. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề quá khứ. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật giải thích về ước vọng tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, là hành của tôi, là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là không ước vọng tương lai. Ước vọng tương lai ở đây có nghĩa là chúng ta mơ tưởng đến sắc thọ tưởng hành thức của mình sẽ là với tâm hân hoan thích thú. Còn không ước vọng tương lai thì trái lại. Về tương lai cũng như là về quá khứ, có những cái điều nên ước vọng và có những điều không nên ước vọng. Thứ nhất, bởi vì những cái khổ đau, những cái thất bại ở hiện tại khiến cho chúng ta mơ đến một cái tương lai tốt đẹp, thì đây là một cái hình thức nhằm xoa dịu, nhằm thỏa mãn cái nội tâm tham ái của chúng ta. Cho nên nếu ước vọng như vậy thì đó là điều không nên ước vọng. Thứ hai, trong quá khứ hay trong hiện tại, chúng ta đang bị chà đạp, bị xúc phạm đến danh dự, khiến ta mong ước có ngày kết toán món nợ này, thì cái điều này cũng làm cho chúng ta tăng trưởng sân hận, tăng trưởng hận thù. Thì cái điều ước mong này, Đức Phật khuyên chúng ta cũng đừng có nên ước mong. Thứ ba, lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai được ổn định, có thì giờ tu Phật và mong muốn mình sẽ chiến thắng phiền não khổ đau. Thì nếu mà có ước vọng như vậy thì trong đạo Phật gọi là nên ước vọng. Vì vậy mà nói tới cái điều tương lai, bài kinh này Đức Phật nói rằng đừng mơ ước tương lai, nhưng mà bài kinh Trung Bộ 6, kinh ước nguyện, Đức Phật lại dạy cho chúng ta 13 điều nên ước nguyện. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc. Đó là cái đoạn Đức Phật khuyên chúng ta nên ước nguyện. Rồi Đức Phật khuyên chúng ta mong nhiếp phục được lạc khổ, mong không bị lạc và khổ chi phối tâm hồn, mong nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm, mong chứng được bốn thiền, mong chứng được định vô sắc, mong diệt trừ được ba kiết sử, chứng quả dự lưu, mong chứng quả nhất lai, mong chứng quả bất hoàn, mong chứng các thần thông như thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, mong được diệt trừ các lậu hoặc. Đó là những cái điều trong 13 điều ước nguyện trong kinh ước nguyện Trung Bộ. Như vậy chúng ta đã thấy rõ rằng Đức Phật dạy cho chúng ta những điều gì từ trong quá khứ và trong tương lai. Nếu điều gì mà làm cho sanh khởi tham sân si thì chúng ta cần nên loại bỏ. Còn điều gì làm cho chúng ta không tăng trưởng tham sân si mà làm cho chúng ta tâm an lạc thanh tịnh thì cái điều đó là điều chúng ta nên làm. Bây giờ chúng ta bước sang Đức Phật, vấn đề Đức Phật giải thích thế nào là không bị lôi cuốn trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần tục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần tục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vì ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ, hay vì ấy quán tưởng trong tự ngã, quán hành trong tự ngã, quán thức trong tự ngã. Như vậy này các tỳ kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy này các tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Thì trong cái phần Đức Phật giải thích này có cái câu quan trọng là cái câu quán sắc thọ tưởng hành thức là tự ngã, quán từ ngã là có sắc, quán sắc trong từ ngã, quán từ ngã trong sắc. Thì nếu chúng ta đem nhân năm uẩn mà nhân bốn cái vấn đề quán từ ngã này thì nó thành 20. Trong đạo Phật đây gọi là 20 cái thân kiến, hay còn gọi là 20 cái kiến chấp về ngã. Rồi 20 cái kiến chấp này chúng ta mà nhân ba thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai thì nó thành ra 60 cái kiến chấp, cộng với thường và vô thường, hay là thường kiến hay đoạn kiến, cộng với hai điều này thì nó thành 62 kiến chấp. Mà trong kinh Đức Phật thường mô tả là tất cả những cái kiến chấp của ngoại đạo đều nằm trong 62 cái kiến chấp này. Thì đó là nói cho rộng, còn nói đơn giản đó là người nào chấp từ ngã đó là quán cái này là tôi, quán cái này là của tôi, quán cái này là từ ngã của tôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta quán á, chấp thân kiến, tức là quán năm uẩn là từ ngã. Cái điều thứ nhất là chúng ta quán sắc là từ ngã, hay thọ tưởng hành thức là từ ngã. Thì cái quán này có nghĩa là người nào xem cái tôi chính là cái thân của mình. Ở đây thầy dùng một cái hình học để thầy mô tả, đó là khi chúng ta vẽ một cái vòng ngã chấp và một cái vòng năm uẩn. Thì ở cái trường hợp thứ nhất, quán năm uẩn là từ ngã, có nghĩa là cái vòng ngã chấp và cái vòng năm uẩn này, hai cái vòng bằng nhau và nằm chồng khít trên nhau. Tức là người ấy họ cho rằng cái thân này là tôi, và sau khi chết cái thân này rồi thì không còn tôi nữa. Đó là quan điểm của người Đạo Phật gọi là những người có cái quan điểm này gọi là quan điểm đoạn kiến. Ai mà cho rằng đây là thân này là của tôi, nhưng mà sau khi chết không còn tôi nữa, thì đó là quan điểm đoạn kiến. Những người này họ dễ sinh làm ác lắm, bởi vì họ đâu có biết được rằng người tái sanh thiên đường, tái sanh địa ngục đâu. Cho nên họ làm, nhiều khi họ làm ác và chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Cái quan điểm này thật là nguy hiểm. Đạo Phật gọi là đây là quan điểm tà kiến. Thì đó là ngày xưa có những người có quan điểm như vậy, và ngày hôm nay cũng có những người quan điểm như vậy. Và chúng ta thì chúng ta cũng có một cái quan điểm như vậy. Ví dụ như có người nói tôi đẹp, tôi giỏi, tôi thông minh, thì những cái tôi đó cũng được gọi là rơi vào cái ngã chấp thứ nhất này. Bởi vì tại sao vậy? Khi mình nói tôi đẹp, tức là mình tự hào, mình kiêu hãnh. Còn khi mình nói tôi xấu, thì có nghĩa là mình tự ti, mình mặc cảm, mình ao ước. Rồi Đức Phật nói cái ngã chấp thứ hai đó là tự ngã có trong năm uẩn, hay là gọi là tự ngã có năm uẩn. Thì cái tự ngã có năm uẩn có nghĩa là cái tôi, mình quan điểm rằng có một cái tôi mà mình sở hữu thêm cái năm uẩn này nữa. Cái tôi của mình á, bao gồm có một cái tôi vĩnh hằng và một cái tôi năm uẩn. Thì cái đây nếu mà chúng ta vẽ hình học để dễ nhìn thì đó là một cái vòng ngã thứ nhất, đó là lớn, nằm kề bên cái vòng năm uẩn nhỏ. Thì cái quan điểm này bên Ấn Độ giáo họ cho rằng chúng ta là tiểu ngã, tức là con của Đấng Phạm Thiên. Còn Đấng Phạm Thiên là đại ngã, là bất tử, là vĩnh hằng. Đến khi mà ta chết đi rồi thì chúng ta trở về với cái bất tử, cái phất vĩnh hằng đó. Người Trung Hoa thì nói rằng sinh ký tử quy, có nghĩa là sống thì gửi, thác thì về. Thì đây Đức Phật nói rằng đó là những cái người thường kiến, cái quan điểm thường kiến. Thì chúng ta, đối với chúng ta thì chúng ta nói rằng đây là cái thân của tôi, đây là cái tay của tôi, đây là cái đầu của tôi, đây là cái áo của tôi. Thì chúng ta có quan điểm đơn như vậy thì đó cũng gọi là cái quan điểm
tư ngã có năm muộn. Rồi bây giờ chúng bước qua cái điều thứ ba, đó là năm muộn trong tự ngã. Năm muộn trong tự ngã có nghĩa là cái tôi của mình nó lớn và nó bao trùm cái thân năm muộn của chúng ta. Thì nếu vẽ bằng hình học thì một cái vòng ngã lớn rồi chứa bên trong cái vòng năm muộn bên trong. Ví dụ như chúng ta có một cái quan điểm, đây là cha mẹ tôi, đây là bà con tôi, đây là quốc gia tôi, đây là con dân tôi, vân vân. Thì chúng ta có quan điểm như vậy có nghĩa là cái ngã của ta nó to ra, nó to hơn cái thân của chúng ta, ôm cả cha mẹ, bà con, họ hàng, quốc gia, xã hội, vân vân. Thì người nào có cái ngã như vậy á, thí dụ người nào ôm cả cha mẹ thì người đó trở thành một người con có hiếu, bởi vì người đó nghĩ rằng đây là cha mẹ tôi. Đấy, còn cha mẹ thì nếu mà ôm cả láng giềng thì người ấy trở thành người láng giềng tốt. Còn nếu người đó ôm cả quốc gia thì người đó trở thành một con người ái quốc, sẵn sàng liều chết để bảo vệ cái quốc gia của tôi. Giờ chúng ta bước sang cái trường hợp thứ tư, đó là tự ngã trong năm muộn. Tự ngã trong năm muộn thì cái vòng năm muộn của chúng ta lớn và cái vòng ngã của chúng ta nhỏ ở bên trong. Tức gọi là cái tôi nằm trong năm muộn, gọi là cái tôi nhỏ. Thì cái tôi nhỏ này, cái trường hợp này thì hiếm có hơn, nhưng mà vẫn có. Có nghĩa là người đó cho rằng cái thân của mình có là của cha mẹ chứ không phải của mình. Mình mới có chút xíu trong đó thôi. Cho nên ngày xưa những nhà nho gia họ không dám cắt tóc, họ không dám cắt móng tay, họ không dám để bị thương tích. Vì họ nghĩ rằng thân này có là của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra nếu mà ta để cho bị thương tích, chúng ta để mà bị tổn hao cái gì đó thì chúng ta là một người con bất hiếu. Tôi. Cái dạng thứ hai là chấp có thần thánh là tôi. Dạng thứ ba là chấp rộng hơn, tôi, bà con tôi, gia đình tôi, xã hội tôi. Điều thứ tư là chấp rằng tôi là do của những người thân của tôi. Thì chúng ta dù dưới góc độ nào, ở đây Đức Phật dạy rằng vừa góc độ nào thì chúng ta cũng thuộc ở loại kiến chấp về thân. Mà trong Kinh Tương Ưng 3 và Kinh Trung Bộ 44 thì Đức Phật gọi đây gọi là những người kiến chấp như vậy, gọi là người có thân kiến. Bây giờ đứng về vấn đề mà cái thân kiến này á, là một điều làm cho chúng ta vô cùng yêu mến, chấp thủ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Thì chẳng mấy ai thoát được cái tâm lý ái ngã và ngã chấp. Các học thuyết về tôn giáo và kể cả những nhà chính trị dưới nhiều hình thức đều vuốt ve ngã chấp của con người. Thì duy nhất Đạo Phật tuyên bố còn ngã chấp là còn đau khổ. Con đường đạo đoạn tận đau khổ là cái con đường tu tập vô ngã. Ngày xưa Liệt Tử, đó là ông là một nho gia bên Trung Hoa, ông viết một cái câu chuyện như sau. Có một cái ông học họ Quốc bên nước Tề thì giàu. Ông này có một cái người bạn, họ tên là Hướng ở nước Tống nhưng mà nghèo. Một hôm cái ông họ Hướng mới qua bên nước Tề gặp họ Quốc để chơi, thăm bạn cũ. Thì đến khi thấy ông này giàu quá mới hỏi được rằng anh làm cái gì mà giàu như thế? Anh làm nghề gì mà được giàu như thế? Thì ông họ Quốc nước Tề này mới trả lời rằng tôi chỉ khéo ăn trộm mà thôi. Nhờ tôi biết cách ăn trộm cho nên rằng tôi mau giàu. ông họ Hướng này nghe ông họ Quốc nói như vậy mừng lắm, bắt đầu cũng về nước Tống của mình làm cái nghề ăn trộm. Nhưng mà ông ta thì đâu có biết ăn trộm đâu, cho nên rằng mới ăn trộm được một kỳ, hai kỳ, tới kỳ thứ ba thì bị bắt quả tang. Khi mà bị bắt quả tang như vậy thì ông bị ở tù 3 năm mới ra. Khi ở tù ra rồi thì ông họ Hướng này mới qua bên nước Tề gặp ông họ Quốc, mới trách người bạn mình rằng anh dạy cho tôi một cái nghề bất lương, cho nên rằng khiến cho chúng tôi phải bị ở tù. Thì ông họ Quốc này ông mới nói rằng tại anh hiểu sai cái ý của tôi muốn nói. Tôi nói khéo anh trộm ở đây có nghĩa là anh trộm những cái gì vô chủ. Còn tiền bạc của người ta thì có chủ rõ ràng, anh trộm anh ở tù là phải. Cái gì vô chủ thì anh lấy, không có ai làm chủ thì mình lấy. Thí dụ như là chim ở trên trời, cá ở dưới biển, rồi cây ở trong rừng, lúa ở đó ở dưới nước, thì cái đó là của trời, của đất. Chúng ta tha hồ ăn trộm mà không bị bắt. Thì ông họ Tống nghe ông họ Quốc nói như vậy thì cũng mơ màng, không chưa hiểu gì hết, không biết được rằng ông nói như vậy đúng hay là sai. Cho nên ông mới tìm đến Đông Quách Tiên Sinh để hỏi. Thì Đông Quách Tiên Sinh mới trả lời rằng chính cái thân của anh cũng là của anh trộm. Đây là một cái câu chuyện muốn diễn tả được rằng tất cả những cái gì chúng ta có ở trên đời đều không có cái gì của ta. Hít thở, ăn uống, đi đứng, tư duy, tất cả những cái điều đó chúng ta đều mượn, đều vay mượn từ bên ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng cái thân này của tôi, cái tâm này của tôi, hay là dù có nói gì đi nữa, thì cái đó được Đạo Phật được gọi là chấp thủ năm uẩn, và người đó rơi vào thân kiến không đúng với chân lý. Thì thân kiến là một trong ba hạ phần kiết sử, đó gọi là thân kiến nghi giới cấm thủ. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng nếu mà ai mà đoạn trừ ba hạ phần kiết sử thì người ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì sau đây là một bài kệ Đức Phật nêu lên hai cái quan điểm mà chúng ta thường chấp, giữa cái quan điểm của người chấp ngã và cái quan điểm của cái người không chấp ngã. Thì cái hai cái quan điểm này thể hiện những cái người ai là bậc hiền trí và ai là bậc phàm phu. Chư thiên và loài người xem chúng là khả lạc, chỗ nào chúng đoạn diệt, thiên nhân thấy đau khổ. Ở đây muốn nói rằng chư thiên và loài người thì xem cái chấp thân là khả lạc, nhưng mà đến khi cái thân nó đoạn diệt rồi, nó bị vô thường, nó đoạn diệt rồi, thì lúc ấy thiên nhân thấy được đau khổ. Bậc thánh thấy an lạc khi thân kiến đoạn diệt, bậc thánh xem trái ngược mọi quan điểm của đời. Ở đây Đức Phật nói rằng những bậc thánh là cái bậc không chấp vào thân kiến, cho nên khi thân kiến đoạn diệt thì bậc thánh nó thấy an lạc, còn người đời thì thấy đau khổ. Điều người gọi là lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người gọi là khổ, thánh nhân biết là lạc. Thấy pháp khó nhận biết, kẻ vô trí mê loạn. Tối tâm đối vô minh, mù lòa đối không thấy. Thiên nhân mắt mở rộng, thấy rõ ràng ánh sáng. Sống gần biết rõ ràng, thuần thục trong pháp lớn, bị tham dục chi phối. Bị dòng hữu cuốn trôi, bị ác ma chi phối, không giác ngộ pháp này. Ngoài thánh không có ai giác ngộ con đường này, con đường đạt niết bàn, chánh trí thoát lậu hoặc. tóm lại cái bài kệ này á, Đức Phật khuyên rằng, Đức Phật nói rằng chỉ có những cái bậc thánh mới thấy không có ngã. Mà những người không có ngã thì người ấy đi trên cái con đường đến Niết Bàn, giải thoát, tự do, tự tại. Thì thôi, tới đây Đức Phật nói cái bài kệ lại một lần nữa, và Đức Phật kết thúc bài kinh. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm là có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh tâm lặng. Khi ta nói này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất dạ hiền giả tổng thuyết và biệt thuyết, chính duyên đây mà nói như vậy. Tới đây thì hết kinh, nhưng mà thầy xin bàn thêm có hai vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề hỷ lạc. Thì chúng ta vì tìm cầu hỷ lạc, tìm sự hân hoan, nên đã không ngớt hồi tưởng quá khứ, mơ ước tương lai. Thực ra thì tìm cầu hỷ lạc là tìm cầu cái niềm vui, đó là một lý do chính đáng của tất cả chúng sinh. Thì chính Đức Phật cũng chủ trương là chúng ta tìm cái con đường thoát khổ cầu vui. Nhưng những loại hỷ lạc mà chúng ta tìm cầu thì nó lại dẫn đến sự trói buộc, dẫn đến sự khổ đau. Những loại hỷ lạc mà liên quan đến ngũ dục như là sắc, tài, danh, thực, thủy, đó Đức Phật gọi là năm dục thô, hay là năm dục tế như là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Những loại hỷ lạc này là một cái loại hỷ lạc bất toàn, khổ nhiều hơn vui. Nó giống như là một giọt mật nhỏ trên lưỡi dao bén, hễ liếm vào thì bị hỏa đứt lưỡi. Người tìm cầu hỷ lạc chân thật, có trí tuệ, không bao giờ luôn luôn sợ hãi và lánh xa nó như tránh xa hổ dữ. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có hưởng thụ năm dục mới có lạc. Đức Phật dạy có nhiều loại lạc. Thứ nhất là dục lạc, thứ hai là ly dục lạc, thứ ba là pháp hỷ lạc, thứ tư là thuyền diệt lạc, thứ năm là giải thoát lạc, thứ sáu là niết bàn lạc, vân vân. Dục lạc là một cái loại lạc của trần gian, nó có khả năng trói buộc và gây khổ đau con người nhiều nhất, cho nên Đức Phật gọi đó là loại lạc thấp kém. Còn ly dục lạc là một cái loại lạc nhẹ nhàng hơn, thanh cao hơn. Ly dục lạc có nghĩa là chúng ta không có phải làm cái, không hưởng thụ gì hết mà chúng ta vẫn sướng. Thầy nói ví dụ như chúng ta ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh là một cái chúng ta không có hưởng thụ dục lạc gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy vui. Rồi bây giờ chúng ta ngồi ở nhà thảnh thơi nằm nghỉ, trong lúc thảnh thơi nằm nghỉ đó cũng được gọi là một cái loại ly dục lạc, nhưng mà cũng vui. Cho nên Nguyễn Khuyến có đề cập ông ta, ông hưởng cái pháp ly dục lạc bằng một cái bài thơ Ao Thu. Hồi đó nếu ai học thì biết, ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Nguyễn Khuyến là một nhà quan, rồi ông ấy chán cảnh quan trường, ông ấy trở về, ông sống ẩn dật. Và ông ấy mô tả khi sống ẩn dật như vậy, ông ấy thưởng thức sống với phong cảnh trên mây dưới nước. Và cuối cùng ông mới tả, ông thấy hạnh phúc của một cái người ly dục lạc, cho nên ông mới tả, mô tả một cái bài thơ Ao Thu này. Trong truyền cổ châu Phi có kể một cái câu chuyện là một hôm có một ông vua, ông ấy hưởng đủ thứ mọi thứ trên đời, nhưng mà ông cũng khổ quá, ông vẫn cảm thấy rằng mình là người không sung sướng. Thì ông mới nói quan cần thần rằng bây giờ có cách gì làm cho trẫm sung sướng hay không. Thì quan cần thần mới nói rằng bây giờ thưa môn tâu bệ hạ, giờ chỉ còn có một cách duy nhất, đó là xin cái áo của người sung sướng nhất trên đời mặc vào thì mình sẽ được hưởng lây. Thế là nhà vua ra một cái thông cáo cho con mọi người rằng ai là người sung sướng nhất đời thì đến cho vua gặp mặt, cho vua xin cái áo. Cái áo đó nhà vua sẵn sàng đổi lấy bao nhiêu tiền bạc cũng được. Và cuối cùng thì không có ai mà đăng ký hết. Nhà vua buồn quá, một hôm đi săn vào trong rừng thì thấy một cái chòi. Thì trong nhà sư, nhà vua đi đến cái chòi đó mà nghe ở trong chòi có một ông lão nói lên như thế này: mình là người sướng nhất trên trần gian này. Khi nhà vua nghe như vậy mừng quá, mới bảo quan cận thần rằng đi vô mua cái áo. Thì quan cận thần đi vô trong cái nhà rồi xong đi ra, và nhà vua nóng lòng hỏi rằng sao khanh có mua được cái áo hay không. Thì quan cận thần nhà vua mới tâu đức vua rằng: muôn tâu đức vua, người ấy chỉ có một cái khố mà thôi. Đó là cái câu chuyện mà để cho chúng ta biết được rằng có những cái loại lạc mà do ăn uống, do ngủ nghỉ, tức là dục lạc, nhưng mà cũng có những cái loại lạc ly dục lạc như cái người tiều phu này. Họ đâu có cần vật chất gì nhiều, nhưng mà họ cũng là người sung sướng nhất trên đời so với vua. Và ngày xưa thì thầy có đọc được một cái bài báo có đăng ở bên Mỹ. Có một ông đó, ông ấy trúng số độc đắc mà ông ấy không có lãnh. Rồi phóng viên mới biết được, mới chạy đến hỏi rằng tại sao ông không có lãnh trúng số độc đắc. Thì ông đó mới nói rằng không phải lần này tôi mới trúng độc đắc đâu. Đó, rồi ông ấy chỉ ở trên tường, ông ấy dán ra 5 tờ vé số. Đây là 5 tờ vé số trúng 5 lần độc đắc. Sở dĩ mà tôi không lãnh đó là bởi vì tôi đã làm đủ lương. Tôi không muốn lãnh tiền rồi sinh ra lắm cái chuyện khác nữa. Lương tôi lãnh đã đủ rồi, ăn uống đã đủ rồi, mọi thứ đầy đủ rồi. Tôi không cần muốn có một cái cuộc sống xáo trộn gì thêm nữa. Đó là những cái người mà họ đã biết. Họ đã biết đủ. Họ sống dễ hạnh phúc với họ rồi. Họ không còn tham muốn cầu mong nữa. Chúng ta thì từ lúc mà sinh ra đã quen với năm dục trần gian. Giống như cái người Việt Nam quen ăn món Việt Nam, người Mỹ quen ăn với món Mỹ. Nếu lâu ngày mà không ăn thì tự nhiên chúng ta thèm. Thì như vậy chúng ta lâu ngày quen với dục lạc, thành ra không quen được với những cái loại lạc thanh cao như là ly dục lạc, tiền diệt lạc, giải thoát lạc, niết bàn lạc. Bây giờ vấn đề là chúng ta cố gắng tập, mà khi tập tu tập mà cho nó quen được rồi thì lúc ấy chúng ta chắc chắn không còn ham muốn dục lạc nữa. Thì điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập nhiều. Vấn đề thứ hai là vấn đề chấp ngã. Cái tôi là một ngã chấp của nhiều đời. Cho nên khi chúng ta sanh ra là chúng ta đã biết bảo vệ cái tôi, hay là chúng ta đã biết quan sát tất cả các loại chúng sinh á, từ nhỏ như con vi trùng cho đến con kiến, các loài to như con voi, con cọp, con người. Không có loại chúng sinh nào mà không tham sống sợ chết. Ai cũng đều yêu mến cái thân. Riêng loài người thì cao cấp hơn, cho nên rằng cái tôi cũng phức tạp hơn. Thân của tôi, gia đình của tôi, bà con của tôi, quê hương của tôi, đất nước của tôi, thậm chí chết rồi cũng còn muốn tồn tại một linh hồn bất tử của tôi. Lão Tử nói: ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân, nhược ngô nhược vô thân hà hoạn vi hữu. Lão Tử nói rằng ta có hoạn nạn vì ta có thân. Nếu không có thân thì làm gì có nạn khổ. Thực ra thì Lão Tử nói như vậy mới đúng có một phần của đạo Phật, trong tứ đế của đạo Phật mà thôi. Trong khổ đế thì Đức Phật nói rằng chúng ta có thân khổ, như là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Và chúng ta còn có tâm khổ, ví dụ như cầu muốn chẳng đặng khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, và chấp năm thủ oảnh là khổ. Cái thân thì Đức Phật nói chỉ hành khổ trong ta một đời, còn cái tâm mà chấp năm thủ oảnh thì nó sẽ hành khổ chúng ta nhiều đời hơn nữa. Củng cố và nuôi dưỡng cái tôi không phải là một điều sai, mà sai lầm chính ở đây đó là chúng ta nuôi dưỡng và củng cố cái tôi không thật, không trường cửu. Không phải cái của tôi mà cứ nhận là của tôi. Sắc thân là của tứ đại, thọ tưởng hành thức là do vô minh, nghiệp thức hình thành. Những cái ấy thường tùy duyên mà sanh diệt. Chúng ta nhận lầm cái sanh diệt làm tôi, cho nên mới phải bị sanh tử khổ đau. Thì phương pháp đoạn trừ ngã chấp, như bài kinh Nhất Dạy Hiền Giả Đức Phật dạy chúng ta, phải thường xuyên nhắc nhở trong tâm mình là năm uẩn không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì tu tập cho đến khi nào mà chúng ta tự mình ngộ được là tự mình không chấp cái thân năm uẩn nữa. Như trong kinh Bát Nhã nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, là như vậy. Để kết luận, thầy xin kể một cái câu chuyện ngắn. Có một vị tu sĩ tu thiền đã nhiều năm, đã 50 năm, và có khả năng thần thông bay lên thiên đường. Thì vị tu sĩ này mới bay lên trên thiên đường, thì lên tới đó thì thấy cửa thiên đường đóng cửa. Vị tu sĩ mới gõ cửa, Thượng Đế ở trong mới hỏi ra: ông là ai? Thì tu sĩ trả lời rằng: thưa ngài, tôi. Thượng Đế hỏi tiếp: tôi là ai? Thì tu sĩ đáp rằng: tôi là tôi, thưa ngài. Thượng Đế lúc ấy mới bảo rằng: ở thiên đường chật lắm, không chứa được ta với ngươi đâu, thôi bây giờ xin cảm phiền đi về dưới trần gian đi. Đó, và Thượng Đế không chịu mở cửa. Rồi vị tu sĩ đó về dưới trần gian bắt đầu tu tiếp, tu 1000 năm sau, rồi lại lên cửa thiên đình gõ cửa nữa. Lúc ấy Thượng Đế cũng hỏi rằng: ông là ai? Thì ngài đáp rằng: dạ thưa, tôi. Thì Thượng Đế lại hỏi rằng: nhưng mà tôi là ai? Thì tu sĩ nó mới trả lời rằng: thưa ngài, tôi là ngài. Thì lúc ấy Thượng Đế mở cửa ra, vui vẻ đón chào vị tu sĩ vào và nói rằng: à, như vậy tôi là ngài và ngài là tôi, hai mà một. Thế là vị tu sĩ đã được vào cửa thiên đường. Cái câu chuyện đó cho chúng ta biết được rằng khi nào chúng ta quên mình, không nghĩ tới mình nữa, thì lúc ấy chúng ta mới thấy được cửa thiên giới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây thầy xin chấm dứt bài giảng hôm nay và xin để dành lại 45 phút để chúng ta thảo luận mô Phật.